Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nhưng trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, sang một tuần mới và những ngày cuối năm thật là nhiều sức khỏe để chúng ta đón mừng năm mới, năm con heo vàng.
Thôi Khánh Thi ơi đừng nói nữa.
Sao vậy? Chị luật sư chưa sửa soạn gì phải không?
Mấy hôm lắm.
Luật sư bận quá đi, bận đủ thứ công việc ở văn phòng rồi tòa án đủ thứ, cho nên luật sư chắc chưa cúc, chưa mai, chưa gì hết phải không? Chưa đào, chưa bưởi, chưa...
Có muốn cũng không được. Tại vì chưa đến ngày cho nên cũng không có những cái trái cây mà mình muốn mua. Rồi rất là nhiều việc.
Hoa
chưa. Mà nó rất là vui tại vì cái không khí làm cho mình cảm thấy... Tết cũng gần kề và chúng ta là những người Việt Nam thì Tết là những ngày truyền thống văn hóa tập tục của chúng ta rất là quan trọng, cho nên chúng ta không thể nào không sửa soạn cho một ngày Tết thật đầm ấm và nhiều yêu thương. Xin cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi mang chương trình đến cho quý vị live ngày hôm nay và cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết cho chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của luật, những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Những ngày tháng qua rất là khó khăn cho tất cả mọi người, nhất là những người làm việc ở dưới sự kiểm soát của văn phòng chính phủ liên bang, là vì những cái sự đòi hỏi điều đình và những cái việc mà vị tổng thống của chúng ta và những người trên quốc hội đang nói chuyện với nhau. Tôi mong rằng là những việc này nó sẽ không làm cho những người đang làm việc với những văn phòng chính phủ liên bang sẽ phải rơi vào những tình trạng quá khó khăn trong cuộc sống. Hy vọng rằng là tất cả mọi người đều có những ngày tháng an bình, và nhất là những ngày tháng sắp đến chúng ta bắt đầu một năm mới, năm Kỷ Hợi. Ngày hôm nay tôi muốn nói về cái việc mà nhiều người không bao giờ nghĩ đến. Khi quý vị còn đang có thể làm được việc này, và nếu làm thì chúng ta phải làm như thế nào, phải làm cho nó đúng để chúng ta không để lại những cái sự phức tạp trong cuộc sống cho người thân, gia đình của chúng ta. Có rất là nhiều trường hợp quý vị thấy rằng là khi chúng ta sống ở một cái quốc gia như thế này, những điều luật đã được đặt ra, nhiều người thấy rằng là ồ nó không đúng, hoặc là nó phức tạp, hoặc là tất cả mọi thứ. Nhưng quý vị có biết rằng là những điều luật đặt ra ở trên quốc gia này là những điều luật có thể nói rằng là tốt nhất trên toàn thế giới. Vì luật pháp ở mỗi một nơi nó mỗi khác. Tôi không biết là ở Việt Nam như thế nào, nhưng cái câu nói là luật bỏ túi nó là một cái việc mà cho chúng ta phải suy nghĩ, là có thể cái việc mà chúng ta muốn có được cái sự giải quyết công bằng đó nó có thể thực hiện được hay không, hay là nó chỉ là một cái bình phong, một cái front để mà cho chúng ta nghĩ rằng là cái việc này nó có thể được giải quyết theo như những gì luật đã được đưa ra. Khi chúng ta nói đến vấn đề tài sản, nói đến vấn đề di chúc, nói đến vấn đề living trust, quý vị vẫn có thể đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Quý vị biết một người ca sĩ hát nhạc soul của Mỹ tên là Aretha Franklin, bà mất đi vài tháng về trước. Bà là một người ca sĩ đã có một cái tiểu sử rất là lâu dài, và những bài hát của bà và những lời ca của bà đã mang rất là nhiều người đến một cái trạng thái rất thích thú, vì bà đã có những cái bản nhạc mà gắn liền với tên tuổi của bà. Cho nên khi bà ra đi đã có một hàng loạt cả trăm chiếc xe Cadillac màu hồng đi đến tiễn đưa bà đến nơi an nghỉ cuối cùng. Rồi tài sản của bà không phải là một cái số tài sản nhỏ, và bà không có một cái gì chúc để mà giải quyết cái số tài sản đó. Hầu hết chúng ta, tất cả những người sống trên đất nước Hoa Kỳ này có một cái cuộc sống trung bình, và cái số phần trăm phải nói rằng là nhiều hay là ít tùy theo cái con mắt của những người nhìn vào. Nhưng chúng ta có thể nói khoảng chừng 80% tất cả mọi người chúng ta đều có một cái số tài sản trung bình. Trung bình đây chúng ta không thể nào nói rằng là vài trăm ngàn hay là vài triệu. Ngày hôm nay trung bình chúng ta có thể nói đến cả chục triệu. Ví dụ như một người bước vào trong một văn phòng của luật sư, bà là một người vợ của một người vừa mới mất ra, vừa mới ra đi. Bà nói, chúng tôi có một căn nhà, nhưng mà cái căn nhà này chỉ có tên ống thôi, không có tên của tôi. Mà tôi cũng không có biết rằng là tôi đã ký giấy tờ gì cho ông ta, tại vì ông ta nói tôi ký là tôi ký. Vậy thì nếu cuộc sống ở California này, cuộc sống vợ chồng là của chung, vậy thì bây giờ ông ấy ra đi rồi mà ông ấy không có cái gì chúc, thì cái quyền quyền của tôi, cái phúc lợi của tôi là như thế nào? Tôi có hai người con khi trong thời gian sinh sống với nhau. Chúng tôi có những cái tài sản nhỏ, nhưng cái tài sản lớn nhất là cái căn nhà. Và cái căn nhà này nó trị giá ngày hôm nay 500.000 đô la. Đây là một cái hoạt cảnh để có thể chúng ta nói, ồ, hai cái người con của bà này, nó là con của mình thì nó sẽ để cho mình làm những gì mình muốn với căn nhà này. Câu trả lời có thể không phải là như vậy được. Hoặc là bà này nói bây giờ tên cái nhà này, tên của ông ta, bây giờ ông ta mất đi rồi, bây giờ tôi phải làm như thế nào? Nếu không có cái những sự tranh chấp thì cái việc này phải đưa vào trong tòa để mà làm probate, tức là mình yêu cầu tòa chỉ định một người đứng ra để mà giải quyết cái tài sản này. Và khi mà tòa chỉ định thì cái người nào đó là cái người có cái quyền hạn để mà bán căn nhà này hoặc là làm gì đó với căn nhà này. Nhưng mà rồi làm sao chúng ta giải quyết cái căn nhà này? Cái chi phí cho một cái tài sản 500 ngàn giá trị ở California này thôi đó, chi phí cho luật sư là cũng khoảng chừng 12-13 ngàn đô la, cộng thêm 2 ngàn hay 3 ngàn đồng tiền tòa án với lại tiền định giá lại kiểu thứ. Chúng ta nói đó là cái trường hợp không ai tranh chấp nhau hết, chỉ là chúng ta phải đi qua cái quá trình để mà giải quyết cái việc này. Nhưng mà chúng ta không hẳn chỉ dừng ở đó, tại vì rồi chúng ta phải nghĩ đến, à, thế thì cái ông này khi ông mất đi, ông có nợ nần gì ai hay không? Rồi cái nợ nhà đó, tên của ông, bây giờ nhà băng có cho bà này có quyền tiếp tục được trả tiền cái nợ này hay không? Và nếu cái bà này bà phải lấy cái nợ này vào tên bà có đủ khả năng để làm việc đó hay không? Và còn những cái vấn đề khác nữa. Quý vị thấy đây là một cái vấn đề lớn khi mà chúng ta nói đến tài sản của một người. Họ ra đi mà họ không để lại một cái lời chỉ dẫn trong một cái tờ di chúc hay là một cái living trust. Và hai cái đứa con này là con của bà ấy, có thể nó sẽ nói để lại cho mẹ, hoặc là có thể nó sẽ nói không, cái phần tài sản này một phần là của tôi, tại vì phần là tài sản này là của bố để lại, mà bố để lại đó là tài sản riêng của bố, mẹ không có cái tài sản gì trong này hết, mẹ không có phần gì trong này hết, thì tôi cũng muốn cái phần của tôi. chuyện này nó xảy ra hàng ngày. Nhưng nếu quý vị thử tưởng tượng hai cái đứa con này là hai cái đứa con riêng của ông ấy thì sao? Nó lại là một cái vấn đề khá lớn nữa. Mỗi một cái hồ sơ nó có một cái trạng thái riêng, một cái khuôn mặt riêng. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề di chúc để living trust, chúng ta phải tham khảo. Chúng ta phải làm những cái việc cần thiết để mà giải quyết cái tài sản của mình khi trong trường hợp mình không thể làm việc này được nữa. Và tốt nhất là khi chúng ta làm, khi chúng ta còn có sức khỏe, còn đi đứng lại được, đừng chờ đến lúc chúng ta nằm trên giường bệnh, lúc đó mới bắt đầu làm giấy tờ. Không chắc chi mà quý vị có thể làm được. Đến lúc đó, trong người mình nó có 50 loại thuốc, thì làm sao mình có thể mà gọi là đầu óc thoải mái để mà có thể làm được việc đó. Nhưng mà mỗi một cái hồ sơ nó mỗi khác. Vì vậy, khi chúng ta nói đến vấn đề living trust, will, chúng ta phải tham khảo. Và không để đặt câu hỏi những vấn đề liên quan đến luật di trú, những vấn đề về bảo lãnh, vấn đề về trục xuất, những vấn đề về mở hồ sơ lại. Những việc này quý vị cần phải để thời gian ra để quyết định, để tham khảo và biết rằng là con đường quý vị đang đi đến để giải quyết vấn đề này nó phải phức tạp hay là đòi hỏi đến cỡ nào. Vấn đề thứ hai là chúng tôi làm nhiều nhất đó là vấn đề ly dị. Khi nói đến ly dị, chúng ta có thể nói đến ly thân, có thể nói đến sản, có thể nói đến thăm viếng con, có thể nói đến bạo hành trong gia đình. Những cái việc này nó liên quan đến cái bộ luật gia đình. Và khi làm những cái việc này, phải có một cái sự bình tĩnh để không làm những cái quyết định mà không thấy nó vừa lòng với mình về sau này. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé. Chúc chị sang ngày mới bình an.
Dạ.
Mời chị.
Dạ. Dạ chào chị. Dạ chào luật sư ạ.
Em chào chị.
Dạ. Dạ em có câu hỏi là em có cái nhà cho người ta mướn 2 tháng 2 rồi nó không có trả tiền, mà giờ nó đóng cửa nó đi rồi. Rồi nó không có cho mình vô thì nó đi khoảng nửa tháng nay rồi, giờ mình phải làm sao ạ?
Ông liên lạc được với người mướn nhà sao?
Dạ không, nó bỏ nó đi, nó khóa cửa, nó bỏ nó đi, nó không có trở lại đây 2 tuần nay rồi ạ.
Ok, vậy thì chị phải làm giấy tờ để trục xuất người này ra khỏi nhà để lấy lại cái quyền sở hữu của
em có một cái làm với cái tờ mà bà trục xuất nó 3 ngày rồi, xong rồi nó nhận rồi, giờ nó nhận xong rồi mình định đi ra tòa để làm cái tờ giấy gì đó, rồi giờ nó không có ở đây thì rồi mình đưa cho ai ạ?
Có những cái phương cách mà chị có thể báo cáo cho cái người này biết là họ đang bị thưa kiện.
Dạ.
Nói rằng là chị làm cái tờ giấy 3 ngày mà chị biết rằng là cái người này nhận được rồi, tức là dạ, cái người này đang ở thành phố và họ cũng đang theo dõi cái việc này xảy ra. Không có cách chi mà cái người này có thể nói rằng là tôi khóa cửa, cái người chủ nhà không có quyền lấy lại cái chỗ này, và tôi cũng đã được nghe cái lời nói này, và tôi cũng đã được nghe cái lời nói rằng là không có cái hợp đồng cho mướn, thì không có cách chi đuổi họ ra. Những người nói những câu nói này là những người thiện cận vô ý thức, cho nên tốt hơn hết là nên dọn ra để giúp cho cái người chủ nhà họ lấy lại cái quyền sở hữu và giúp cho chính mình không phải bị thư kiện nhé. Đó là câu trả lời của tôi, cảm ơn chị.
Nhưng mà nó đi rồi, giờ nó bỏ cái hiện trường lại rồi, giờ mình không có liên lạc được nó, giờ làm sao nữa.
Chị tham khảo luật sư để làm việc này giúp chị nhé.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở văn phòng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Cái ông này ông mới mất đi và ông ấy không có cái gì chúc. Và quý vị biết, ông ta có một người con gái, ông ta có một người bồ, ông ta có một người vợ. Bây giờ cả 3 người đều muốn tranh chấp, đòi hỏi cái tài sản này ông ta để lại. Họ đi đến một cái mức là họ đã đồng ý cái tài sản này nó sẽ như thế nào, nó sẽ được giải quyết như thế nào và chia như thế nào. Nhưng mà cái bà vợ của ông này á, bà đã không ở với ông cả 12 năm nay rồi, nhưng mà hai người vẫn còn hôn thú. Mặc dù là hai người đang đi đến cái chỗ ly dị nhưng mà giấy tờ ly dị chưa có xong. Rồi cái bà bồ của ông này á, thì cũng ở với ông này 12 năm nay rồi. À, và bà ấy có một đứa con với ông này. Và cái cô con gái của ông này đứng ra nói là tôi có cái quyền được giải quyết cái tài sản của bố tôi. Và cô ấy đặt đơn vào trong tòa và yêu cầu tòa cho cô ấy được đứng ra đại diện cái tài sản này để mà làm cái việc này. Bà vợ của ông này cũng đặt một cái đơn vào tòa yêu cầu tòa giải quyết cái tài sản mà bà này bà ấy có với ông trong thời gian hai người là vợ chồng, mặc dầu là bà đã không ở với ông cả 12 năm nay. Bà bồ của ông này cũng đặt giấy tờ vào trong tòa yêu cầu tòa giải quyết cho cái tài sản của bà và ông ấy có được trong thời gian hai người chung sống với nhau trong 12 năm. Đây là những cái hoàn cảnh mà chúng ta có thể thấy rằng là một cái việc như thế này nó sẽ đi đến khá nhiều những cái ly kỳ và cái thời gian để có thể giải quyết được cái việc đòi hỏi bởi tất cả mọi người. Điều khoản 13650 của Bộ Luật Tài Sản là một cái điều khoản cho phép cái người phối ngẫu còn sống nộp đơn vào trong tòa và yêu cầu tòa giải quyết cái tài sản của cái người đã mất và để chỉ định ai là người có thể được lãnh cái tài sản này dưới cái điều khoản 100 hay 101. Vì bà này bà là cái người phối ngẫu còn sống và ông ta mất đi không có gì. Rồi thì cái người bồ của cái ông này cũng nộp đơn vào trong tòa và yêu cầu tòa cho bà ta có được cái quyền lãnh cái phần tài sản của cái ông này để lại vì bà ta đã sống với ông này 12 năm trời. Và từ đó chúng ta thấy rằng là tất cả những cái việc xảy ra trong cái vấn đề giải quyết tài sản đó nó sẽ kéo dài không biết đến chừng nào và nó cũng sẽ làm cho tất cả mọi người phải khá nhiều phí tổn. Tôi được nghe và được bảo bởi một cái hồ sơ. Và cái hồ sơ này nó chỉ liên quan đến một cái số tiền là khoảng chừng 100.000 đồng. Nhưng ngày hôm nay cái hồ sơ vẫn chưa đi đến đâu. Và cả ba người mỗi người đã dành cho luật sư của họ một cái số tiền là từ 60 đến 70.000 đô la. Trong khi tranh chấp chỉ có 100.000 đô la. Đây là những cái vấn đề mà tôi mong rằng là quý vị cẩn trọng hơn sau khi cái vấn đề mà chúng ta làm những cái việc liên quan đến tiền bạc. Tại vì tiền bạc nó làm cho tất cả mọi người đều có thể thay đổi cái cuộc sống, cái việc làm và những cái liên hệ giữa những người đã có với nhau trước khi cái việc tranh chấp đó nó xảy ra. Những việc liên quan đến tài sản là những cái việc quý vị có thể ngăn chặn được bằng cách làm cái di chúc hay làm cái living trust. Tới hạn được những cái việc phức tạp trong cuộc sống nó không phải là một cái sự khó khăn. Chỉ là cái việc mà mình có muốn làm cho nó đúng hay là mình có muốn giải quyết nó khi mình còn thể làm được việc này hay không. Vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về vấn đề di trú, về luật gia đình, về luật tài sản, về những vấn đề hợp đồng mua bán, những việc làm này nó tốn thời gian, nó tốn chi phí nhưng nó giúp cho quý vị được đặt những cái vấn đề liên quan đến những cái phức tạp này ngăn chặn lại và không làm cho rối loạn lên trong một thời gian tùy theo từng trường hợp một. Vì thế khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 là số điện thoại văn phòng của chúng tôi. Số điện thoại văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, địa chỉ là 2004 đường Center, ở góc đường Cool Creek, đối diện với xéo xéo với lại Costco trên đường Center. Mặc dù là ba người này trong cái hồ sơ này đều yêu cầu tòa cho họ được đòi những cái tài sản mà thuộc về họ, nhất là khi chúng ta nói đến cái việc mà chúng ta đã điều đình và đã bằng lòng với nhau. Trong quá khứ, khi chúng ta nói đến vấn đề điều đình, thì chúng ta ra một cái cuộc hòa giải, cái người luật sư hay là cái người chánh án về hưu ngồi đó để mà giúp cho chúng ta và những người tranh chấp trong một cái cuộc hồ sơ tố tụng đến gần với nhau và giải quyết cái việc này. Ngày hôm nay nó phức tạp hơn một chút nữa là vì đã có những cái hồ sơ đưa ra và nói rằng là cái người thân chủ của cái người luật sư đó đã không biết rằng là họ bước vào một cái cuộc điều đình giải quyết cái vấn đề tố tụng. Và vì vậy, ngày hôm nay khi mà cái người luật sư họ phải làm cái việc điều đình này, họ phải báo cho thân chủ biết, không phải chỉ là gọi điện thoại mà phải đặt trên giấy tờ, mà thân chủ của họ cũng phải ký cái tờ giấy là họ bằng lòng cái việc điều đình này nó xảy ra. Đây là những cái bước mà nó làm cho cái cuộc sống của mình phức tạp hơn. Nhưng mà vì những cái vấn đề nó đã xảy ra trong cái sự tố tụng, trong cái việc luật pháp mà nó gây ra thêm những cái giấy tờ, như những người mà đi mua nhà, quý vị biết ngày hôm nay quý vị ký một cái việc bán nhà đó là một sấp giấy tờ không biết là bao nhiêu trang. Vì có những cái hồ sơ đã được đưa ra để mà tố tụng từ việc này đến việc khác, và từ đó nó lại gây ra thêm những cái hồ sơ, những cái đơn, và từ những cái đơn đó càng ngày nó càng cộng lại, nó càng phức tạp hơn. Vì vậy để mà chúng ta không có những cái việc này nó xảy ra, tại sao chúng ta không giải quyết hay là làm những cái việc cần thiết khi chúng ta có thể làm được những cái việc này? Có nhiều người chờ cho đến khi mà mình đã rơi vào cái tình trạng bệnh tình khẩn cấp, thời cuối cùng, lúc trong người mình có 10 loại thuốc khác nhau, con người không thể nào suy nghĩ cho nó rõ ràng được, lúc đó mới quyết định làm cái việc này, làm cái việc khác. Và từ đó nó sẽ không làm cho những người thân của chúng ta, những người còn sống được giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp, mà phải mang nhau ra tòa để mà đòi hỏi những cái quyền lợi của từng người một. Vì ai lúc đó cũng nói rằng là tôi có cái quyền lợi như thế này, tôi có cái quyền hạn như thế kia. Không ai chịu nhường ai hết đâu. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Số điện thoại văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi mong rằng là vào những ngày sắp tới này, tất cả chúng ta đều có những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc bên nhau, và cùng nhau nhớ lại những gì tổ tiên đã để lại cho chúng ta, đã cho chúng ta những cái phong tục tập quán mà có lẽ chúng ta phải luôn luôn duy trì và tiếp tục, nhất là đối với cái thế hệ trẻ của chúng ta, những người đang sống trong những cái gọi là hiện tại và những cái gọi là nhất thời. Họ không biết rằng là cái việc mà sửa soạn nhà, sửa soạn gia đình để mà có một cái ngày lễ Tết, thì mình phải hướng dẫn và phải khuyên bảo và phải nói cho thế hệ trẻ của chúng ta biết là cái việc này chúng ta cần phải giữ lại, tồn tại và mang theo mãi trong cuộc sống của chúng ta ở trên đất nước này. Tôi mong rằng là tất cả mọi người đều có những ngày tháng sắp tới vui vẻ, êm đềm và hạnh phúc. Kính chúc quý vị và gia đình một ngày hạnh phúc và nhiều thắng lợi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị hôm nay, và trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Vượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới, sang một tuần mới và những ngày cuối năm thật là nhiều sức khỏe và bình an, đón một năm mới với một sức khỏe dồi dào và nhiều niềm vui nhé luật sư nhé.
Vâng, xin cảm ơn Thanh Thùy, xin kính chào quý vị. Dạ.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Vượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo ấy, với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek và đường Center. 2004 Center Road, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Mời quý thính giả thường xuyên đón nghe và giới thiệu cho nhiều người nghe những đài phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Vintel đang được phát thanh 24/24 tại những thành phố và những vùng phụ cận như sau: tại San Jose AM 1290 KAZA, tại Orange County AM 1510 KSPA, tại Dallas AM 1460 KCLE, tại Atlanta AM 1550 WAZX, tại Portland AM 1550 KKOV, tại Seattle AM 1300 KKOL. Quý thính giả cũng có thể nghe được khắp nơi trên thế giới qua trang web www.vientao.com. Tin tức cập nhật, nhiều chương trình hữu ích thực dụng trong cuộc sống với những sứ ngôn viên nổi tiếng như Thanh Tùng, Thanh Sơn, Phương Thư, Tuệ Anh và Khánh Thi. Riêng Orange County, Dallas, Atlanta, Portland, Seattle vì chưa mở studio và văn phòng nên chúng tôi tiếp vận từ đài chính ở thành phố San Jose. Quý vị muốn thuê giờ phát thanh, muốn quảng cáo, muốn làm sứ ngôn viên, xin gọi 1-855-855-4611, 1-855-855-4611 hoặc email về info@vientao.com, info@vientao.com. Khánh Thi nhắc lại thông báo của hệ thống truyền thông Vientao. Quý thính giả nhớ thường xuyên nghe và giới thiệu thêm cho bạn bè người thân nghe những đài phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Vientao đang được phát thanh 24/24 tại những thành phố và những vùng phụ cận như sau: ở San Jose AM 1290 KAZA, ở Orange County AM 1510 KSPA, ở Dallas AM 1460 KCLE, ở Atlanta AM 1550 WAZX, ở Portland AM 1550 KKOV và Seattle AM 1300 KKOL. Muốn biết thêm chi tiết, giá cả, thời lượng quảng cáo hoặc muốn thuê giờ phát thanh, muốn làm sứ ngôn viên, xin liên lạc 1-855-855-4611, 1-855-855-4611 hoặc email về info@vientao.com, info@vientao.com.